Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ của Salom theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Giáo hội.
Vatican, trưa ngày 26 tháng 9, ngỏ lời với khoảng hơn 1.000 bạn trẻ của Cộng đoàn Công giáo Salom nhân kỷ niệm 40 năm thành lập phong trào, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục có tinh thần sáng tạo, đón nhận và vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Giáo hội trong hoạt động truyền giáo.
Cộng đoàn Salom được Moshe Luro de Acevedo Filho và Maria Emília Oquendo Nogueira thành lập tại Fortaleza, Brazil vào năm 1982 nhằm khuyến khích những người trẻ tuổi trở thành hạt giống của sự thay đổi và xây dựng hòa bình theo gương của Chúa Giêsu. Sau đó, phong trào đã lan rộng ra các quốc gia khác trên thế giới, và vào năm 2007 được Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân công nhận là một hiệp hội quốc tế của các tín hữu. Ngày nay, Salom có mặt tại 33 quốc gia, có 15 nhà truyền giáo của cộng đồng sự sống và khoảng 10.000 nhà truyền giáo của cộng đồng giao ước ngoài các thành viên hiện tại của Salom Work. Các thành viên cộng đoàn có truyền thống đi hành hương đến Roma 5 năm một lần và trước mặt Đức Thánh Cha, họ dâng hiến cuộc đời của họ cho Thiên Chúa để truyền bá phúc âm cho tất cả các dân tộc. Nhắc lại hoàn cảnh phong trào Salom được thành lập, đó là trong một cử hành thánh thể ở Fortaleza. Đức Thánh Cha nói rằng điều này nhắc chúng ta, chính Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội sống động, thúc đẩy giáo hội tiến bước. Từ chứng tá của năm bạn trẻ, trước hết Đức Thánh Cha suy tư về cách kiên trì trong tình bạn với Thiên Chúa trong một thế giới náo nhiệt và truyền cảm hứng cho những người khác trong môi trường của chúng ta bằng sứ điệp phúc âm. Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết ở trong Chúa Giêsu và tình yêu của người. Điều còn lại sẽ được Chúa Thánh Thần thực hiện. Đức Thánh Cha đưa ra những tấm gương về sự ủng hộ và sự thánh thiện của giới trẻ trong giáo hội như chân phước Carlo Acutis, thánh Pier Giorgio Frassati, thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi, thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và cả thánh Francisco và thánh Clara thành Assisi. Trả lời câu hỏi về tình bạn với người nghèo, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ chú ý đến tấm gương phi thường của thánh Teresa thành Calcutta, người đã ra đi tìm kiếm Chúa Giêsu trong khuôn mặt của những người bị bỏ rơi. Suy tư về hiện tại và tương lai của phong trào Salom, Đức Thánh Cha khuyến khích những người hiện diện tiếp tục duy trì lòng nhiệt thành truyền giáo của họ qua nhiều năm đã mang lại sự sống động cho phong trào. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến bản chất công giáo của phong trào với việc tham dự thánh lễ, chầu thánh thể, xưng tội, cầu nguyện và nhắc các thành viên phải luôn kính múc từ những nguồn mạch vô tận này. Ngài khuyến khích họ vâng theo hoạt động của Chúa Thánh Thần, lắng nghe nhau và nghe những hướng dẫn của giáo hội để phân định tốt nhất cách tiếp tục hành trình.
Hội thảo tại Vatican dành cho các cộng đoàn đón tiếp người tị nạn.
Roma, trong hai ngày 26 và 27 tháng 9, Đại sứ quán Canada cạnh Tòa Thánh cùng với Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế và một số đại sứ quán khác đã tổ chức hội thảo dành cho các cộng đoàn đang hỗ trợ người tị nạn, đồng thời chia sẻ kiến thức chuyên môn của các chương trình bảo trợ cộng đồng ở Hoa Kỳ, Anh, Đức và Ý.
Tại cuộc gặp gỡ, các tham dự viên được cung cấp các kinh nghiệm và chương trình đón tiếp người tị nạn do chính phủ Canada tạo ra để hỗ trợ các cộng đồng địa phương, trợ giúp những người phải chạy trốn các cuộc xung đột và các thách đố khác. Hơn 300.000 người tị nạn đã được trợ giúp thông qua chương trình bảo trợ cộng đồng trong việc hòa nhập vào các cộng đồng địa phương ở nhiều vùng khác nhau của Canada từ năm 1979. Nói về hội thảo này, bà Angela Tissot, nhân viên của Bộ Di trú, Tị nạn và Quyền công dân Canada hy vọng sự kiện sẽ thúc đẩy các sáng kiến tương tự ở các quốc gia khác. Bà cho biết, nhận thức về sự cần thiết phải hòa nhập người tị nạn và các cộng đồng địa phương xuất hiện sau cuộc di cư ồ ạt của thuyền nhân Việt Nam, một hiện tượng di cư đạt đến đỉnh điểm vào cuối những năm 1970 sau chiến tranh Việt Nam. Gần đây, các cuộc chiến ở Afghanistan và Ukraine đã đẩy vấn đề định cư người tị nạn lên danh sách những công việc chính trị cần làm. Theo Đức ông Paul Vitillo, Tổng thư ký Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế, chương trình của Canada như một mô hình tiềm năng cho các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, trong lúc tìm kiếm các giải pháp lâu dài để hòa nhập người tị nạn. Các chương trình tương tự có thể được thực hiện ở cả những quốc gia khác, chứ không chỉ riêng châu Âu. Trong thực tế, sáng kiến của Canada chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, nhưng ở châu Âu, các khu vực nông thôn đã cho thấy sự sẵn sàng đón tiếp người tị nạn, đặc biệt do sự suy giảm dân số ở các thị trấn nhỏ. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, Đức ông nói rằng, sự hòa nhập của người tị nạn là con đường hai chiều, vì những người chào đón và những người được tiếp nhận đều trao cho nhau sự phong phú về văn hóa và kinh tế. Cha Fabio Baggio, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhấn mạnh sự tham gia ngày càng nhiều của giáo hội trong việc hỗ trợ hành trình của những người tị nạn khi họ tìm cách biến các quốc gia đón nhận trở thành nhà. Chính Đức Thánh Cha cũng đã thường xuyên mời gọi các quốc gia hỗ trợ người tị nạn qua việc chào đón, đồng hành, hỗ trợ và hòa nhập.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Tolentino làm Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục.
Vatican, ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Jose Tolentino de Mendoza, cho đến nay là Thư viện trưởng và Văn khố trưởng của Tòa Thánh, làm Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục.
Thông báo của Tòa Thánh cũng cho biết Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Angelo Vincenzo Zani, cho đến nay là Tổng Thư ký của Bộ Giáo dục Công giáo, làm Thư viện trưởng và Văn khố trưởng của Tòa Thánh, thay thế Đức Hồng Y Tolentino. Một bổ nhiệm mới là Đức ông Giovanni Cesare Pagazzi, giáo sư về giáo hội học và gia đình tại Học viện Thần học Gioan Paolo II, sẽ giữ chức Tổng Thư ký của Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo. Bộ Văn hóa và Giáo dục ra đời ngày 5 tháng 6 vừa qua sau khi Tông hiến Praedicate Evangelium có hiệu lực. Bộ mới đảm nhận các chức năng của hai cơ quan cũ là Bộ Giáo dục Công giáo do Đức Hồng Y Giuseppe Versandi, 79 tuổi, đứng đầu và Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa do Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, 80 tuổi, lãnh đạo. Đức Hồng Y Jose Tolentino de Mendoza sinh ngày 15 tháng 12 năm 1965 tại Funchal trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Sau khi thụ phong linh mục vào tháng 7 năm 1990, Ngài theo học tại Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh ở Roma và đậu cử nhân. Năm 1995, Ngài chuyển đến thủ đô của Bồ Đào Nha và làm tuyên úy của Đại học Công giáo Bồ Đào Nha trong 5 năm. Năm 2001, Ngài được chọn làm giám đốc trường Giáo hoàng Bồ Đào Nha và sau khi lấy bằng tiến sĩ, Ngài trở thành giáo sư về Tân ước và Thần học Mỹ học tại phân khoa Thần học của Đại học Công giáo Bồ Đào Nha ở Lisbon. Trong thời gian này, Ngài cũng là giám đốc tạp chí nghiên cứu thần học Didascalia và trung tâm nghiên cứu tôn giáo và văn hóa của Đại học. Năm 2011, Ngài được bổ nhiệm làm cố vấn Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa và năm sau trở thành phó hiệu trưởng Đại học Công giáo Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Tolentino đã xuất bản nhiều tập sách và bài viết trong các lĩnh vực thần học và chú giải, cũng như các tác phẩm thơ ca khác nhau cũng dựa trên ngôn ngữ văn học và triết học. Tháng 2 năm 2018, Đức Thánh Cha chọn Ngài giảng thuyết tuần tuẫn tâm cho giáo triều Roma và sau đó vào ngày 26 tháng 6 đã bổ nhiệm Ngài làm Thư viện trưởng và Văn khố trưởng của Tòa Thánh, đồng thời thăng Ngài làm Tổng giám mục. Ngày 5 tháng 10 năm 2019, Đức Thánh Cha đã thăng Ngài làm Hồng Y.
Tòa Thánh khẳng định không thất vọng trước tiến độ chậm chạp của chương trình giải trừ vũ khí hạt nhân.
Vienna phát biểu tại Đại hội đồng lần thứ 66 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế hôm 26 tháng 9, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã mời gọi các quốc gia không thất vọng trước tiến độ chậm chạp của chương trình giải trừ vũ khí hạt nhân.
Đức Tổng giám mục nói rằng, trước tình hình bất ổn của thế giới hiện nay liên quan đến sự leo thang chiến tranh ở Ukraine, cùng với những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, làm cho không gian đối thoại bị thu hẹp, các thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế không bao giờ được từ bỏ việc tìm kiếm con đường đối thoại. Bởi vì đối thoại có thể nuôi dưỡng tư duy phê bình, có lý trí và khách quan, giúp chống lại niềm tin và định kiến sai lầm. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh, vào thời điểm vô cùng bất ổn này, khi thế giới dường như đang ở ngã ba đường và mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đã trở lại ám ảnh chúng ta, Tòa Thánh kêu gọi tất cả các quốc gia hãy để vũ khí im tiếng và loại bỏ những nguyên nhân gây ra xung đột qua đối thoại và đàm phán không mệt mỏi. Đức Tổng giám mục nhắc lại việc Tòa Thánh đã ký và phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân với mục tiêu tiến tới một thế giới hoàn toàn không có vũ khí hạt nhân, khẳng định vũ khí hạt nhân là vũ khí hủy diệt hàng loạt và gây hại cho môi trường, đồng thời mời gọi mọi người không thất vọng trước tiến độ chậm chạp trong chương trình giải trừ quân bị, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Tòa Thánh còn ghi nhận những đóng góp quan trọng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong việc giúp đạt được một thế giới không còn vũ khí hạt nhân, như các thỏa thuận bảo vệ toàn diện giữa Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và gần 180 quốc gia. Nhiều quốc gia trong số này cũng đang thực hiện các nghị định thư bổ sung giúp đảm bảo rằng họ không thực hiện các chương trình vũ khí hạt nhân bí mật. Điều này xây dựng lòng tin, đồng thời phục vụ mục tiêu rộng lớn hơn là không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nó cũng giúp tạo nền tảng cho hợp tác quốc tế trong công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và chia sẻ lợi ích với các nước đang phát triển.
Sáng kiến trực tuyến cầu nguyện cho người thân qua đời vì COVID.
ACG, những người có người thân qua đời vì COVID, có thể phó thác họ cho Thánh Francisco trong ngày 4 tháng 10, lễ kính thánh nhân, bằng cách gửi tên của người đã khuất đến trang web, và các tu sĩ sẽ đặt các tên này trước mộ thánh nhân vào ngày 4 tháng 10.
Vào ngày 4 tháng 10, Tổng thống Sergio Mattarella của Ý, thay mặt cho toàn thể người dân Ý, sẽ thắp sáng tại Assisi ngọn đèn của các thành phố của Ý. Đây là một cử chỉ để cảm ơn những người đã giúp vượt qua đại dịch và tưởng nhớ những người đã qua đời do COVID. Chính vì thế, Hội đồng Giám mục Ý và các tu sĩ Francisco ở Assisi đã khởi động sáng kiến trực tuyến cầu nguyện cho người thân yêu của tôi. Thông qua một trang web, mọi người có thể để tên của người đã qua đời vì COVID để phó thác họ cho Thánh Francisco. Vào ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco, các tu sĩ sẽ đặt những cái tên nhận được trước mộ của thánh nhân và trong thánh lễ sẽ phó thác người qua đời cho vị thánh quan thầy của Ý. Đây là sáng kiến được Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, ủng hộ. Ngài đã nhấn mạnh rằng có quá nhiều người đã rời bỏ chúng ta theo một cách nào đó, một cách vô danh. Tuy nhiên, họ là những người bằng xương, bằng thịt, những người cha, người mẹ, người con, người anh chị em của chúng ta. Chúng ta ước muốn phó thác cho trái tim và sự chăm sóc của Thiên Chúa Toàn Năng, đấng mà Thánh Francisco vô cùng yêu mến và đấng mà Thánh Nhân đã trình bày cho chúng ta biết bằng cuộc sống và chứng tá của Ngài. Tôi trao phó cho các tu sĩ của Vương Cung Thánh đường Thánh Francisco Assisi nhiệm vụ thu thập tên của những người đã khuất và liên lạc với những người muốn tưởng nhớ người thân nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này. Đây sẽ là một cách cụ thể để đến trong đức tin và trong sự gần gũi thân hữu với tất cả những ai hôm nay còn đau khổ vì đã không thể tiễn biệt gia đình và những người thân yêu của họ lần cuối.
Diễn đàn vì công lý và hòa bình của các tu sĩ Công giáo Ấn Độ.
Hyderabad, từ ngày 22 đến 25 tháng 9 vừa qua, các tu sĩ Công giáo Ấn Độ đã tập trung tại Hyderabad của bang Telangana để tham dự hội nghị quốc tế về diễn đàn các tu sĩ vì công lý và hòa bình, đứng vững trong đức tin ở bên cạnh những người bị áp bức.
Mục đích hội nghị của các tu sĩ đến từ 16 bang Ấn Độ là đào sâu bản sắc của các tu sĩ và đáp lại các dấu chỉ của thời đại theo tông thư của Đức Thánh Cha gửi những người thánh hiến nhân dịp năm đời sống thánh hiến vào ngày 21 tháng 11 năm 2014. Trong tuyên bố cuối cùng của hội nghị, Sunny Malini, chủ tịch toàn quốc của hội nghị các tu sĩ Ấn Độ, nhắc lại rằng Đức Thánh Cha mời gọi đời sống thánh hiến đánh thức thế giới để làm chứng cho thế giới biết rằng có một cách thức khác để hiện hữu, hành động và để sống, một lối sống ngôn sứ. Sunny Malini khẳng định để thức tỉnh thế giới, các tu sĩ phải chú ý đến niềm vui và tiếng kêu của thế giới xung quanh chúng ta và chú ý đến lời kêu gọi của Chúa, nơi chúng ta hiện diện, những gì chúng ta thấy và chúng ta nghe như thế nào, tất cả đều có giá trị. Khi chúng ta nhìn thế giới, chúng ta sẽ không chỉ thấy tình thương, lòng tốt, vẻ đẹp và lòng quảng đại, nhưng chúng ta cũng sẽ thấy những con người và trái đất đang đau khổ vô ích, khẩn nài một lời đáp trả. Chúng ta được kêu gọi để đáp lại. Các tu sĩ bày tỏ lo ngại về tình hình ngày càng xấu đi về mọi khía cạnh của xã hội. Nói chung, người nghèo thì ngày càng nghèo hơn, còn người giàu và người quyền lực thì lại càng giàu có hơn. Tiếp theo, các tu sĩ than phiền về chính sách mới về giáo dục của quốc gia chống lại người nghèo và các nhóm thiểu số, tham nhũng và chủ nghĩa tư bản lan tràn. Ấn Độ là quốc gia bị xếp hạng cuối cùng trong nhóm 180 quốc gia về chỉ số hoạt động môi trường năm 2022. Thêm vào đó, những người bảo vệ nhân quyền có quan điểm chống chính phủ bị tấn công, bỏ tù và thậm chí bị giết như trường hợp của cha Stan Swami, tu sĩ dòng tên. Tuyên bố viết tiếp, là những môn đệ của Chúa Giê-xu, ý thức rằng việc hoán cải trước tiên phải bắt đầu từ mỗi cá nhân, rồi sau đó hướng tới thay đổi xã hội. Các tu sĩ sẵn sàng thực hiện các giá trị được ghi nhận trong Hiến pháp Ấn Độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục dấn thân xây dựng một cộng đồng hòa nhập hơn, vượt qua sự chia rẽ tôn giáo, đẳng cấp, giới tính, sắc tộc và mọi hình thức chủ nghĩa đảng phái. Cuối cùng, diễn đàn khuyến khích các tu sĩ trẻ dấn thân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động liên quan đến công lý và hòa bình.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Cuộc thương khó của Chúa Kitô ở làng Oberammergau.
Kính thưa quý thính giả, từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 2 tháng 10 tới đây, làng Oberammergau ở bang Bavaria của Đức có một bầu không khí nhộn nhịp nhưng sâu lắng với đông đảo du khách từ các nơi đổ về ngôi làng nằm ở phía đông nam nước Đức này để xem cuộc thương khó của Chúa Kitô. Từ năm 1634 đến nay, cứ mỗi 10 năm, dân làng Oberammergau lại thực hiện cuộc thương khó của Chúa Kitô. Vào năm 1633, bệnh dịch hạch đã giết chết 84 dân làng. Dân làng hứa thực hiện cuộc thương khó để xua đi bệnh dịch. Ngay lập tức, bệnh dịch dừng lại. Từ đó, lời hứa đã được dân làng thực hiện từ thập kỷ này sang thập kỷ khác. Chỉ trong hai cuộc thế chiến, sự kiện mới bị hoãn lại và hủy bỏ. Các buổi diễn năm 1920 bị hoãn lại đến năm 1922 và các buổi diễn năm 1940 bị hủy bỏ. Năm 2020 do đại dịch COVID nên các buổi diễn trong năm nay cũng bị dời đến năm 2022 này. Từ năm 1634 đến năm 2022, cuộc thương khó ở làng Oberammergau đã trải qua những giai đoạn đáng nhớ. Vào thế kỷ 19, du lịch phát triển ở dãy núi Arns, miền Bavaria. Thomas Cook, một nhà du lịch nổi tiếng, đã khám phá sự kiện ở làng Oberammergau vào năm 1880. Năm 1900, 100.000 khán giả đã đến tham dự cuộc thương khó. Năm 1922 có đến 300.000 người tham dự. Con số du khách tham dự vào năm 1980 đã lên đến 460.000. Năm nay có khoảng 450.000 người đến từ các nơi như Đức, Thụy Sĩ, Úc, Nam Phi, Hoa Kỳ. Trong đó số khán giả từ Hoa Kỳ chiếm 50%. Cuộc thương khó là công việc của toàn bộ ngôi làng có 5.000 dân, 1.700 diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ và kỹ thuật viên làm việc 5 ngày trong tuần trong nhà hát cuộc thương khó có mái che. Rod Hustruke, 26 tuổi, đóng vai Chúa Giê-xu chia sẻ, cuộc thương khó là một phần tất yếu của cuộc sống ở Oberammergau. Khi còn là những đứa trẻ, chúng tôi đã cùng với các bạn ở trường tham gia vở diễn, rồi chúng tôi tiếp tục. Năm nay, anh là một trong hai người đóng vai Chúa Giê-xu. Christian Stucke, giám đốc và tác giả của kịch bản, cho biết, ngôi làng của chúng tôi sống cùng vì và nhờ cuộc thương khó. Vị giám đốc của nhà hát quần chúng ở Munich, người đã tham gia vở diễn lần thứ tư, nói rằng cuộc thương khó cũng có một vai trò kinh tế, chúng tôi sống nhờ nó và các mối quan hệ của con người được tạo ra theo cách này. Nó là sự khích lệ đối với chúng tôi.
Vào ngày biểu diễn khoảng 2 giờ trưa, dân làng tập trung về nhà hát, người đi bộ, người đi xe đạp, ô tô, khán giả khoảng 4.000 người theo dõi những nốt nhạc đầu tiên từ dàn nhạc. Vào lúc 2 giờ 30 chiều, phần mở đầu bắt đầu do 65 ca sĩ mặc trang phục cổ điển hát. Họ nhắc lại lời hứa năm 1633 và Chúa Giê-xu đã xuất hiện trên con lừa cùng với sự thù địch của đám đông, các thượng tế nổi giận của trách người. Vở diễn bắt đầu được thực hiện. Các sự việc được liên kết với nhau, sức giàu ở Betania, người buôn bán bị đuổi ra khỏi đền thờ, bữa tiệc ly. Các nhân vật xuất hiện qua những đoạn hội thoại sống động của Christian Stuck, Juda, thầy thượng tế Caipha, Giuse xứ Arimathea. Là một người Do Thái thực sự, Chúa Kitô của Oberammergau đội chiếc mũ kippa và cầu nguyện Shema Israel. Vào lúc 5 giờ chiều, phần thứ nhất kết thúc, Chúa Giê-xu bị bắt, vở diễn tiếp tục lại lúc 8 giờ tối. Vào lúc 8 giờ tối, phần thứ hai bắt đầu với cường độ cao, với những cảnh trong Cựu Ước, Daniel trong hang sư tử, ông Mô-xê và biển đỏ, những bức tranh sống động được giới thiệu bởi các ca viên giúp củng cố sức hấp dẫn của câu chuyện. Chúa Giê-xu bị đánh đòn, một mình đối mặt với đám đông đang la hét, Giuđa treo cổ. Nhiều cảnh người ra vào, những thời khắc sâu lắng đám đông di chuyển, cho đến cảnh Chúa chịu đóng đinh và thốt lên: "Mọi sự đã hoàn tất." Sau đó là cảnh Chúa phục sinh trước ngôi mộ trống, các bà Maria và Maria Magdalena nhận ra ý nghĩa của sự kiện phục sinh. Ca đoàn trở lại với bản Alleluia sâu lắng, sân khấu trống, khán giả thưởng thức trong thinh lặng. Để tham gia vào vở diễn, các diễn viên phải sống ở Oberammergau ít nhất 20 năm, ngoại trừ trẻ em và thanh thiếu niên. Theo Jesus Rucken, điều thú vị là những gì đang diễn ra phía sau sân khấu, bầu không khí, những người bạn làm quen nhau bất chấp sự khác biệt giữa các thế hệ và những người thực hiện vở diễn muốn điều tốt nhất cho ngôi làng. Chúng tôi đôi khi cãi vã về điểm này hay điểm khác, nhưng đây là những cuộc đối đầu mang tính xây dựng và cũng tốt. Năm 1990, người quản lý trẻ Christian Suk, 27 tuổi, đã ủng hộ sự thay đổi. Anh đã viết lại bản diễn một cách cẩn thận. Nhờ sự kiên cường đấu tranh của chị em phụ nữ trong làng, nội quy cũng được sửa đổi. Tại tòa, phụ nữ đã kết hôn và những người trên 35 tuổi có quyền đóng những vai quan trọng, điều không thể được cho đến lúc đó. Và vào năm 2000, những người Hồi giáo cư trú tại thị trấn đã được phép tham gia vào cuộc thương khó. Năm nay, Senzis Goru, một người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đóng một vai chính, và một người Hồi giáo khác, Abdullah Kenan Karaka, hỗ trợ đạo diễn.
Cho các buổi diễn năm 2020, các ca viên đã bắt đầu tập hát và âm nhạc 6 tháng trước đó. Dần dần họ nhận ra rằng họ không thể thực hiện vì đại dịch COVID. Ông Markus Zwink, giám đốc âm nhạc của vở diễn, chia sẻ: "Đó là một giai đoạn khó khăn, bởi vì trong những buổi tập cuối cùng, tôi phải động viên mọi người, đồng thời nhận ra rằng vở diễn sẽ không thể được thực hiện. Cuối cùng thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng với quyết định hoãn các buổi diễn." Mùa diễn năm 2022 được thực hiện từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 2 tháng 10, tổng cộng 110 suất diễn. Ngày 14 tháng 5 năm 2022, trên sân khấu của nhà hát Cuộc Thương Khó ở Oberammergau có sự hiện diện của ba giám mục: Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục của Munich và Freising, Mục sư Henrik Bedford-Strom, chủ tịch giáo hội Tin Lành Luther của miền Bavaria, và giám mục Anh giáo Nam Phi Tabor Magoba. Buổi cử hành đại kết đã được tổ chức trước buổi diễn Cuộc Thương Khó lần thứ 42, tương ứng với tinh thần của sự kiện, cởi mở và hiệp thông giữa các giáo hội. Cử chỉ hòa bình giữa các đại diện của các giáo hội được đồng hành bởi bài hát Shalom Aleichem, Bình an cho anh em, bằng tiếng Do Thái, do ca đoàn Thương Khó hát. Đối với Đức Hồng Y Marx, Cuộc Thương Khó Oberammergau là một lời kêu gọi vượt ra khỏi bạo lực, không để cho nó có vị trí quyết định trong lịch sử. Về phần mình, Mục sư Bedford-Strom đã liên kết tiếng kêu của Chúa Giê-xu trên thánh giá với tiếng kêu của những bà mẹ trong đống đổ nát của bệnh viện phụ sản Mariupol, trong những nơi trú ẩn không kích ở Kharkiv và trong nhà của các bà mẹ của những người lính Nga đã nhận thông báo về cái chết của những người con của họ trong trận chiến. Nhà lãnh đạo giáo hội Tin Lành kết luận: "Câu chuyện về cuộc thương khó vừa cổ xưa nhưng vẫn rất thời sự, và nó có thể giúp chúng ta tìm thấy hòa bình."
Angelica Quintere, một phụ tá mục vụ công giáo, đã nhấn mạnh về giá trị của chứng tá mà các diễn viên của cuộc thương khó mang lại. Không giống như trong rạp hát, vào cuối buổi trình diễn, họ không đến để nhận tiếng vỗ tay của công chúng. Cô nói rằng: "Chúng tôi không ngoan đạo hơn những người khác, nhưng điều chắc chắn là chúng tôi biết rõ lịch sử của Chúa Giê-xu hơn." Cô Angelica cũng lưu ý rằng kịch bản của vở diễn đã phát triển như thế nào qua nhiều thế kỷ. Đáng chú ý là các khía cạnh bài Do Thái đã được bỏ đi. Ở mỗi mùa diễn, 6 tháng trước khi diễn tập, đạo diễn Christian Stucco sẽ đưa các diễn viên quan trọng đi đến Israel theo dấu chân của Chúa Kitô để đắm mình vào cội nguồn Do Thái của chúng ta. Dự kiến cho đến ngày 2 tháng 10 sẽ có 450.000 người tham dự các buổi diễn. Lợi nhuận thu được là rất lớn đối với ngôi làng, bằng chứng là sự tổ chức tỉ mỉ của Hội đồng thành phố, cơ quan phụ trách sự kiện. Tuy có những công tác kiểm soát an ninh cẩn thận, dường như không có gì có thể ngăn cản được sự hăng hái xung quanh sự kiện này. Du khách trong ngày hoặc những người yêu thích lưu trú dài ngày có cơ hội chiêm ngưỡng những ngôi nhà sơn đẹp đẽ, tham quan bảo tàng Oberammergau hoặc đi mua sắm. Ngoài ra, khu vực này từ lâu đã nổi tiếng với các tác phẩm chạm khắc trên gỗ, một số nghệ nhân làm các tượng, các thánh giá hang đá Giáng sinh và các đồ vật khác. Một truyền thống được đảm bảo nhờ vào trung tâm đào tạo điêu khắc được thành lập trong làng. Làng Oberammergau đã hướng tới năm 2030 cho mùa diễn thứ 43. Có thể vở diễn cũng sẽ được diễn vào năm 2034 để kỷ niệm 4 thế kỷ, lần diễn cuộc thương khó lần đầu tiên.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Đan viện pha ở Thụy Sĩ, một khu vườn Laudato Si.
Đan viện pha ở Thụy Sĩ, một khu vườn Laudato Si. Vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, khu vườn Laudato Si đầu tiên ở Thụy Sĩ nói tiếng Đức đã được khai trương trong tu viện pha. Đây là ý tưởng của tập sinh Judith Samson. Nhờ đan sĩ tương lai này, giờ đây khi đến thăm đan viện, ngoài việc chiêm ngắm khu vườn xinh đẹp với những loại hoa đủ sắc hương, du khách còn có thể hiểu thêm một chút về thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco về việc chăm sóc ngôi nhà chung. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, thỉnh sinh Judith Samson giải thích về cách các nữ đan sĩ biển Đức của đan viện Phar ở Thụy Sĩ đã cố gắng sống một cách bền vững, đồng thời khẳng định rằng mỗi chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt. Tập sinh cho biết, chính trong thời gian đại dịch, ý tưởng biến khu vườn của đan viện thành một khu vườn Laudato Si dành cho mọi người đã nảy sinh. Judith nói, trước khi trở thành tập sinh, chị đã là thành viên của phong trào Laudato Si. Từ tổ chức này, chị đã được đào tạo để có thể phổ biến văn kiện, giúp mọi người hiểu biết thêm về nội dung của thông điệp. Qua đó, mọi người ý thức hơn trong các hoạt động tại môi trường riêng với những phương tiện có sẵn. Trong khu vườn của đan viện, chị đề nghị cộng đoàn đặt những câu ý nghĩa trong thông điệp ở nhiều nơi, để mọi người không chỉ chiêm ngưỡng thiên nhiên, nhưng còn có cơ hội quay trở lại tiếp xúc với đấng tạo dựng. Các nữ tu coi đây là một ý tưởng hay, và mọi người bắt đầu thực hiện. Trong đan viện có một chị là thi sĩ, được truyền cảm hứng từ lời dạy của Đức Thánh Cha cũng như sự sáng tạo trong khu vườn, chị đã sáng tác thơ theo nội dung của thông điệp. Trước đây, vào những năm 70, vấn đề bảo vệ môi trường đã là một chủ đề quan trọng. Thi sĩ lớn tuổi này đã sáng tác nhiều bài thơ về bảo vệ môi trường. Fastenhofer, một tổ chức viện trợ quốc tế lớn của Thụy Sĩ, đã xin nữ thi sĩ sáng tác một bài hát, nội dung nói về việc cổ vũ, thúc đẩy các giáo hội với các đối tác quốc tế. Trong việc bảo vệ môi trường, nữ đan sĩ đã sáng tác bài hát, trong đó có đoạn như sau. Lạy Chúa, mặc dù chúng con là những người lạnh nhạt và khập khiễng, xin ban cho chúng con trở thành muối cho trái đất để có thể cứu thế giới này khỏi sự suy đồi. Theo chị Judith, ngày nay điều này rất phù hợp với mối quan tâm của Đức Thánh Cha. Nói về phản ứng của khách tham quan khu vườn, chị Judith nói, nó vẫn còn là một dự án rất mới. Chúng tôi khánh thành khu vườn vào thứ Sáu trước lễ hiện xuống trong tuần lễ Laudato Si, với ước mong để Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động và truyền cảm hứng cho chúng tôi. Cho đến nay, chúng tôi đã thấy rằng mọi người rất quan tâm đến việc đọc các tấm bảng, trên đó có các câu thơ về thông điệp Laudato Si, đã có những phản hồi tích cực. Năm và tuần lễ Laudato Si đã kết thúc, nhưng ý tưởng bảo vệ môi trường đối với chị Judith và cộng đoàn không dừng lại. Trong khu vườn, các chị trồng các loại thảo mộc bản địa và các loại cây hữu ích, chẳng hạn như dược liệu. Các chị cho thuê trang trại và chuyển đổi với các tiêu chuẩn canh tác sinh học. Các chị cũng làm bưu thiếp với hình ảnh của khu vườn. Phần lớn số tiền thu được được dùng để hỗ trợ dự án Fastenhofer, tái trồng rừng ngập mặn ở Philippines, đặc biệt quan trọng đối với sinh kế của các gia đình ngư dân địa phương. Ngoài khu vườn, Để sống tinh thần Laudato Si, các chị còn cố gắng tái chế mọi thứ có thể và giảm chất thải. Về thực phẩm cho mọi người, các chị dùng những gì có trong khu vực như sữa tươi được một nông dân trong vùng đưa tới, trái cây và rau đến từ khu vườn. Cộng đoàn mua rất ít thực phẩm từ xa. Tất nhiên với tinh thần biển Đức, các chị đã có tinh thần bảo vệ công trình sáng tạo ngay từ năm 2020. Như trong thời gian thụ tạo, trong các giờ kinh phụng vụ, trong các thánh lễ. Từ cuối tháng 6, có các chuyến tham quan, có hướng dẫn viên đến khu vườn Laudato Si về các chủ đề như thiêng liêng và sáng tạo. Các chị cũng tham gia mạng lưới các cộng đoàn chiêm niệm để chăm sóc sự sáng tạo. Chị Judith chia sẻ rằng, bất cứ ai cũng có thể áp dụng tinh thần Laudato Si trong cuộc sống đời thường. Chị nói, điều tôi đặc biệt thích trong thông điệp là những gì Đức Thánh Cha nói về Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu khi đề cập đến những bước nhỏ. Mọi người đều có thể làm điều gì đó trong môi trường của mình. Ngài nói rằng chúng ta phải chú ý và cởi mở. Ví dụ, tại nơi làm việc, trong gia đình, với bạn bè. Nếu chúng ta tái chế một thứ gì đó, hoặc nếu chúng ta giảm nhiệt đi một chút và mặc quần áo ấm hơn một chút, nếu chúng ta có ý thức tiết kiệm nước, tất cả những điều này đều hữu ích. Chúng là những điều nhỏ nhặt đối với chúng tôi, nhưng nhìn chung chúng đã tạo nên sự khác biệt. Ngoài ra, nếu chúng ta chú ý đến việc mua các sản phẩm được sản xuất theo quy trình bền vững, điều này cũng tạo nên sự thay đổi ý thức, rồi dần dần nó sẽ ngày càng trở nên tự động hơn. Nếu chúng ta sống hết mình với một tâm trí tỉnh táo, chúng ta sẽ nhận ra mình có thể làm được gì đó, được điều gì đó nhiều hơn và không bị áp đặt. Theo tôi, chỉ cần nhận thức được tình hình là đủ. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé, bởi vì những điều chúng ta làm được sẽ tự đến. Tôi tin chắc như vậy.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.